ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Sư Phụ, Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ cùng chư vị hành giả hiện diện. Hiện diện ở đây cũng như trên livestream luôn nha. Con được ngồi đây là sự biểu hiện của Thế Tôn từ 2600 năm trước, từ Ấn Độ cho đến chư tổ truyền đến Việt Nam để Sư Phụ Nhật Từ có cái chùa này và Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ cũng như sự hiện diện của quý vị ở đây để cho con ngồi đây. Vì vậy con ngồi đây được làm từ những thứ không phải con. Hôm nay con lên đây và nói về những thứ không phải con. Con nói về vô ngã, mô Phật. Vô ngã là thấy mình trong tất cả. Vô ngã là thấy mình qua chiếc lá. Vô ngã là thương yêu đích thực. Vậy nên Thế Tôn là mối tình đầu. Nói vô ngã là hạnh phúc. Hạnh phúc của vô ngã. Vô ngã là hạnh phúc. Có nghĩa là tự ngã là khổ đau. Nếu ai muốn khổ đau, không sao hết. Bởi vì sẽ có vô ngã ở phía sau cái khổ đau đó. Lúc nào cũng cần có một khổ đau để người ta giác ngộ. Thầy nói nhiều lần trận chiến của Kaliga, của vua A Dục là một loại đau khổ. Người thầy đầu tiên mà chúng ta có trên thế gian này được mang tên đau khổ. Nếu ta không có người thầy đó và ta không coi đau khổ là thầy thì ta không bao giờ gọi Đức Thích Ca Mâu Ni là thầy của mình hết. Bởi vì ta cần vị thầy thứ hai là Thích Ca Mâu Ni. Khi ta thấy trong ta có một người thầy thứ nhất mang tên đau khổ và người thầy thứ ba mới là người thầy bằng xương bằng thịt mà ta gọi là người sư phụ của mình ở một nơi nào đó. Con đã thấy trong mình người thầy đau khổ và con gọi Thế Tôn là thầy và con gọi Sư Phụ Nhật Từ là sư phụ của con. Trong ngoài kép chữ của, không có của. Không có đau khổ, nhất định không có giác ngộ. Cho nên giác ngộ luôn là giác ngộ một cái gì? Giác ngộ từ đau khổ. Kaliga là bùn mà Asoka nở hoa sen. Không có bùn hoa sen không có thể lên trên đá được. Cho nên ai đang đau khổ, dù là thân hay tâm, dù là một cái ngồi thiền tê cái chân mỏi cái lưng, hay là một nỗi niềm quá khứ, một cái ta quá khứ không thể bị tách rời khỏi phút giây hiện tại, mang nặng trên vai của mình từng bước đi. Không sao, không sao. Tất cả những thứ gì ta đang có là chất liệu tâm linh cần thiết. Không có một cái gì thừa thải trên chuyến đi hành trình đi về này cả. Tất cả chúng ta đang đi về. Ta muốn về nhà, nhưng ta chưa có cảm giác ở nhà mà thôi. Ta đã lang thang trong sinh tử và Thế Tôn ngồi đây để cho ta thấy ta qua Ngài. Ta thấy được ta qua sự bình an lặng lẽ ở trong Ngài, nhận nhau, nhận ra được nhau. Thế Tôn ngồi đó cho con nhận ra con qua Ngài. Bởi vì con lang thang trong luân hồi, vì đâu? Vì tự ngã của con. Tự ngã có từ đâu? Từ vô minh, trong vô thủy. Và kiếp này, khi con được sinh ra, cha mẹ đặt cái tên cho con một cái tên là Nguyễn Văn Tây, ví dụ như vậy. Và con lớn lên với mẹ cha, tức là con lớn lên với thân xác này cùng với những nỗi khổ của mẹ cha nữa, của tổ tông ở trong con nữa, và của cả loài người nữa. Không có một cái gì ở trong một con người mà có riêng họ trơn. Họ lợm lặt từ khi trong luân hồi sinh tử vô số kiếp của kiếp người, rồi họ lợm lặt đau khổ của cha mẹ họ, rồi họ lợm lặt đau khổ vô minh phân biệt của gia đình, của văn hóa, của dòng tộc, của đất nước bỏ vào trong đầu họ. Và khi còn nhỏ họ chưa biết hình ảnh tôi là gì, nói một câu mạ lị cho một đứa trẻ thơ, nó chả hiểu, nó chả khổ gì đâu. Nhưng bởi vì nó chưa có tạo ra một cái hình ảnh về nó ở trong đầu nó, đối với thế giới trong mắt nó là hoàn toàn tinh khôi. Vậy mọi sự phỉ báng cho tự ngã trong lúc không có là vô ích. Nhưng bắt đầu lớn lên, mẹ nó nói một câu: con là người tài giỏi. Tự ngã trong nó bắt đầu xuất hiện. Hoặc ba nó nói một câu: mày là đứa hư hỏng. Nó bắt đầu xuất hiện tự ngã. Lớn lên dần theo năm tháng, bạn bè, môi trường, văn hóa, giáo dục, kiến thức, sự si hóa, thoái hóa của xã hội bắt đầu. Là những kiến thức, là những thông tin nó được học, nó được nghe và nhìn lợm lặt. Và nhất là những cái gì mà người ta nói về nó quy nạp lại, gom góp lại và tạo ra một hình ảnh về nó ở trong đầu của nó. Và lấy hình ảnh đó nó quan hệ với cái hình ảnh không nó ở ngoài kia, là xã hội, là con người. Khi cái ta có mặt là lúc đó thế gian này đã chết. Khi cái ta tự biệt khóa mình với vũ trụ thì lúc đó sự sống mình kết thúc. Mình chưa bao giờ một phút giây nào cách ly với vũ trụ qua hơi thở này. Nó hít vào coi, 1, 2, 3 hết. Thử chơi một trò chơi hơn thua với tự nhiên, thứ ai thắng không thở ra, mình luôn là kẻ thua cuộc. Vậy mà cứ nói cuộc sống này của tôi, không, anh chính là cuộc sống, anh không có sở hữu cuộc sống được. Người thương ấy là của tôi, anh được làm từ những thứ không phải anh, trong đó có người anh thương ở trong á, chứ anh đừng có đi sở hữu người thương của tôi. Khi tự ngã có mặt là thế gian này chấm hết, bởi vì ta không còn truyền thông được với vũ trụ qua một hơi thở. Ta bắt đầu có cái tự ngã là hình ảnh riêng biệt về cái tôi ở trong mình, và bắt đầu lấy cái tôi đó đi đối xử với thế gian, với người thương, với cuộc đời và với cả vũ trụ. Khi mà ta chưa có một cái tự ngã rắn chắn ở trong con người của mình, như là một đứa con nít thì ánh mắt của nó làm sao? Rất lòng lành, đẹp. Không có gì đẹp bằng ánh mắt của một đứa trẻ thơ, ngây thơ. Và ta cảm thấy bị khó khăn khi tiến tới gần một đứa con nít không? Không. Và khi đứa con nít tiến tới gần ta, ta có cảm giác nguy hiểm, bị tấn công, bị lâm nguy không? Không. Và ta còn bị cái ngây thơ trong mắt của một đứa con nít cuốn hút ta vào. Tại sao ta tới đây lại cái tượng này? Vì cái tượng này biểu tượng cho vô ngã. Vũ trụ có một cái năng lượng không có tự ngã cho riêng ai. Cho nên khi quay về với tự nhiên, một ngày mệt mỏi, ta đứng trên một cái cảnh rộng và lớn trong hồn ta như thế này. Wow! Quay về với tự nhiên là quay về với vô ngã. Quay về ánh mắt của trẻ thơ là quay về với tự nhiên. Bởi vì trong mình xa nhà, lạc loài, ta tự tạo cho mình một ốc đảo của tự ngã héo hòn và ta sống trong nó như là mình, đánh đồng những thứ mà mình lợm lặt từ bên ngoài mình như là những lời khen chê, những tên gọi, chức quyền, tiền bạc, sở hữu ở bên ngoài nói về ta. Và ta đưa cái tay lên như thế này và nghe. Nghe bên này theo nguyên tắc là phải ra bên này, hai tay mà. Nhưng mà nghe bên này, xong rồi nó vô đây cái nó xào, nó nấu cách gì trong, nó không cho ra, mà nó tạo nên một cái tự ngã chắc thật. Và càng ngày nó càng nghe nhiều, để coi thế người ta nói gì về tôi. Đi ngang đường vậy chứ mà thấy ông thầy bói, chứ mà cũng muốn đưa cái tay cho ông nói gì cuộc đời của tôi. Và khi mình ngồi với nhau, mình nói chuyện với nhau thì mình muốn nói gì? Này, anh có muốn nghe về câu chuyện của tôi không? Và ta ngồi với nhau, ta nói về gì? Ta nói về những thứ tôi và những thứ không tôi. Ngoài những thứ đó ra, còn gì để nói không? Chỉ có là sự hiện diện, sự có mặt đơn thuần của một cái hoa có mặt cho ta đây. Ta cần nói gì với những thứ đang là này không? Không. Ta chỉ nói khi tự ngã của mình trồi lên vì nó bị tấn công, hoặc là nó muốn được người ta biết đến, hoặc là nó cần sự công nhận tồn tại. Bởi vì nó có một cái tự ngã ảo tưởng ở trong đầu nó với bao nhiêu tháng, năm, ngày, giờ nó xây dựng. Khi nó tạo ra một thứ nào thì nó sẽ bám vào thứ đó và nó nuôi lớn lên. Nếu mà phút giây này ai đang không ở lại với chính con người mình thì người đó đang chết. Nếu mình là xác chết thì tự ngã là kẻ sát nhân âm thầm. Tự ngã đó không phải là mình lấy, mình kiếm tìm từ bên ngoài kia. Bây giờ giả dụ chúng ta nói ra một thông tin đi, ánh sáng nhanh hơn âm thanh, đó là một thông tin. Và khi một ai đó chưa biết thông tin đó, ta ngồi ta nói, hey, lại đây tôi nói này nghe, anh có biết một điều gì không? Rất là tuyệt vời. Tôi biết là ánh sáng nhanh hơn âm thanh bởi vì mỗi lần sấm sét á, ta thấy như vậy. Sao anh biết được? Ai minh chứng cho điều đó? Biết đâu được sấm nó có trước hay sao? Người này cảm thấy cái thông tin của mình bị loại trừ, phải không? Sấm sét, âm thanh, ánh sáng, nó là một sự kiện của tự nhiên. Tự nhiên cái mình biết về nó, cái ta này nó lấy cái thông tin đó và nó sở hữu làm của nó, để nó muốn cho người khác biết là nó đang biết về một điều gì đó. Và nếu như cái điều mà nó biết bị loại trừ, cái tự ngã bị lâm nguy và cuộc cãi lộn diễn ra, phải không? Và hằng ngày ta cãi lộn nhau về gì vậy? Vì những thứ rất là tào lao. Sự kiện là sự kiện, hiểu biết là thông tin. Tự sao anh lấy thông tin đó làm sở hữu của tự ngã để bảo vệ là của tôi biết ạ. Tôi biết, này là của tôi. Và khi tôi ngồi xuống nói với anh là tôi muốn nói với anh rằng, hey, chuẩn bị khen tôi đi nha, những gì tôi nói là đúng nè. Ở bên trong sâu thẳm con người mình nó có cái đó đấy. Và nếu người ta, đúng như vậy, tự nhiên cái mình có một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ. Thỏa mãn bao nhiêu thì khi được khen thì ê chề bấy nhiêu khi bị chê. Như vậy cứ một con sóng buồn lên cao bao nhiêu thì một con sóng vui xuất hiện thấp bấy nhiêu. Cứ như vậy hằng ngày ta hết tham rồi sân. Những con sóng cứ lên và xuống để cho mình xa cái tự tánh đại dương của mình mãi mãi. Bởi vì mình thích như thế. Thế Tôn khổ lắm rồi, Thế Tôn không thích khổ cho nên Ngài chỉ biết hạnh phúc mà thôi. Còn mình thì không thích hạnh phúc cho nên mình chỉ cần khổ mà thôi. Bởi vì mình thích tạo ra sống và mình thích ở gần những con sống. Và mình thấy được mình qua những con sống cho nên cái người đau khổ thì mượn những con người bạo động để tạo ra những bộ phim bạo lực tình cảm, bạo lực tính dốt, bạo lực, thân xác, chiến tranh, và những con người đau khổ khác bỏ tiền ra mua những bộ phim bạo lực đó để coi. Coi để chi? Để thấy mình được sống trong bộ phim đó. Thấy mình có ở trong. Cô giàu 8 tuổi, cô giàu 8 tuổi. Đam mê và thấy mình hiện hình trong đó. Vì tự ngã của mình luôn tìm một thứ tương tự để được thấy nó sống dậy. Và cách làm này đã từ vô thủy đến nay. Và sanh tử luân hồi, tức là tự ngã của mình dẫn dắt. Như vậy sự hình thành của tự ngã là do mình ảo tưởng với những thứ mà không phải thật là của mình từ bên ngoài, để đem vào trong xào nấu, cách sau đó làm ra hình ảnh của mình, lấy hình ảnh đó cho là ta, và lấy hình ảnh đó đối đãi với cái không ta bên ngoài kia, tạo nên một sự cách biệt và coi đó là sự sống. Và sống như vậy là anh đã chết. Một ngày kia anh chết và người ta chôn dưới đất như nấm mồ sâu, ghi 60 tuổi, nhưng nên ghi thêm chấm phẩy là đã chết từ lúc 30 tuổi rồi, chưa chôn thôi. Vì khi tự ngã có mặt là anh không thể sống được. Và tác hại của tự ngã là vô cùng ghê gớm, gây ra sinh tử luân hồi và sống trong trạng thái chết. Ta chưa bao giờ sống nếu tự ngã ở đây. Cho nên hãy chết đi tự ngã nhỏ bé nè, ganh tị nè, hẹp hòi nè, sợ hãi nè, thì ta mới thực sự sống. Còn sợ hãi là ta đang chết mỗi ngày. Càng tham lam sân hận là ta đang chết mỗi ngày. Hãy cho những thứ sợ hãi đó chết đi, thử ta có mất không? Ta chết hơn 1.000 tỷ lần trong sanh tử luân hồi này rồi, và cái tự tánh ta vẫn còn đấy. Vậy bây giờ mỗi lần sợ hãi tham sân tới, ta cứ phải tranh cãi với nó mít thôi à? Tôi đúng anh sai. Vì sao mà khi cãi lộn với nhau ta trân gân lên để bảo vệ cái ta của mình? Bởi vì cái ta nó sợ hãi khi mà nó bị phủ định là nó biến mất. Nhưng mà nó đã biến mất hơn bao nhiêu lần? Hơn 1.000 tỷ lần mà ta có chết không? Không. Và thử làm ngược lại thử. Có một lần nào đó mà mình cãi lộn với ai đó, mình thử chấp nhận một cách oan ức thử, mình có bị chết không? Không. Sự chấp nhận cho phép mình lớn cái bụng ra, rạng con mắt lên và thấy mình có khả năng như là một hư không vũ trụ chấp nhận được. Mình lớn lên từ sự chấp nhận, dù đó là oan ức. Quan Âm thì kính là một ví dụ. Như có chuyện có thật, và ngày nay chúng ta đảnh lễ họ. Ân sủng của loài người là chấp nhận được những điều khó chấp nhận. Ghét kẻ thù là trên đời này ta không còn ai thù hết. Ta khổ bởi vì ta có những thứ ta ghét. Hay ghét luôn kẻ ta không thương thì trên đời này ai ta cũng thương hết. Con đang nói về sự hình thành của tự ngã, cái sự nguy hiểm của tự ngã. Còn tự ngã là ta chưa bao giờ sống. Vậy bây giờ muốn sống thì ta phải thấy tự ngã. Cái tự ngã ngoài đời là tiền tình danh lợi, được mất ngủ nghỉ hơn thua, giàu nghèo, vô thường vô thường, đau khổ đau khổ. Lấy cái tự ngã đó vô chùa hay theo Phật, theo thánh, theo thần để kiếm cái thường còn, cái thánh thiện, cái niết bàn, cái thiền định gì đó, thì hai sự tìm kiếm nó là giống nhau. Vấn đề không phải là lấy một tự ngã nhỏ bé hẹp hòi để trở thành, để tu hành, để quân tập, để tích lũy trở thành một cái đại ngã, là cái tu của Bà La Môn giáo chứ không phải của Phật giáo. Phật giáo là tu vô ngã. Vậy nếu chưa bỏ tự ngã mà tu hành thì không nên tu. Bởi vì người không tu không có cái đau khổ của người tu mà có tự ngã. tu gì không giữ giới. Mình giữ giới tốt cái mình thấy những người không giống mình cái mình chê. Mình ngồi thiền cái nhiều cái mình thấy người không ngồi thiền cái mình quở. Mình tu giỏi cho nên mình thấy những người tu không giỏi mà dưới mình dở hơn mình và trề môi khen chê họ. Người không tu, không biết Phật, không vào chùa, không có những cái nỗi khổ giống như người vào chùa và biết Phật. Vậy thà đừng biết tốt hơn. Tự nhiên cho người ta 5,000 xong cái nói người ta nhớ ơn cả nhà, xong người ta không nhớ ơn cái rồi sao? Thù ghét họ. Trên đời này á, đừng có cho mượn. Cho á thì tạo ra cái kẻ vô ơn, mà mượn á cho họ, mà để cho họ mượn là tạo ra cái kẻ thù hằn. Cho thôi đừng cho mượn. Ở đây chúng ta có bao nhiêu con người? Nếu như con hỏi Phật là gì thì bấy nhiêu hình ảnh trong bấy nhiêu con người này với cái đầu này sẽ vẽ ra một Đức Phật khác nhau. Phải không ạ? Bởi vì họ không thấy thực tại như nó là, mà họ thấy thực tại như họ là. Một nhà văn nữ của Mỹ nói rằng "We don't see things as they are. We see things as we are." Và Nguyễn Du nói rằng cảnh nào mà cảnh chẳng đeo sầu, người nào người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Trong tâm mình có một cái màu sắc, cái nội dung gì thì nó lấy cái nội dung đó mà nó đối đãi, nó màu sắc hóa thế gian theo kiểu của nó thích. Và ai làm điều đó? Tự ngã của mỗi con người chúng ta. Và vô tình nó làm luôn điều đó với Đức Thế Tôn mà nó quy y. Phật của tôi, cho nên chùa của tôi và sư phụ của tôi. Đụng tới mà đã. Đụng tới là đụng tới tôi, chứ không phải đụng tới sư phụ của tôi. Tôi đâu có thương Phật, thương sư phụ, thương chùa, thương đạo. Tôi thương cái tôi, bởi vì cái tôi đó từ trong tâm khảm. Thay vì bám víu vào tình tiện, danh lợi thì bám víu vào những thứ khác. Và sự bám víu bản chất là giống nhau. Ăn cắp 5,000 hay ăn cắp 5 tỷ là ăn cắp là cái tâm, chứ không có hơn thua về số lượng. Cho nên ai tự nghĩ mình là theo Phật thì trước hết phải bỏ cái ngã xuống mới tu hành. Vì Phật là vô ngã. Phật đã bỏ đi cái vương nguyện để đầu trần mà đi vào rừng sâu. Phật đã bỏ đi cái đôi giày của một thái tử để đi chân không, để kết nối được với mẹ đất. Phật không còn gì để mất, bởi vì mặc đơn giản một chiếc áo cà sa. Vậy mà đệ tử chúng ta là những người theo Phật mà tự xưng mình giác ngộ hả? Mình cao ngạo hơn Thế Tôn và mình chưa thực sự theo Thế Tôn à? Và bởi vì mình theo cho nên mình không bao giờ là Ngài hết. Mình hãy là Ngài trong mỗi phút giây. Khi con ngồi đây, con biết con đang ngồi đây, thì cái biết của con là Phật, chứ không phải con tự xưng mình Phật nha. Nghe cho rõ á. Cái biết là cái tự tánh của mình đó, là Phật tánh. Mà mình bỏ cái đó, mình đi tìm Đức Phật bên ngoài thì gọi là ngoại đạo. Ngoại đạo tức là ngoài tâm mà cầu Phật. Lạy Phật, tụng kinh, ngồi thiền, mà ngoài cái tâm của mình mà đi cầu một cái gì đó để được là ngoại đạo. Thành công mà được những gì bên ngoài kia thì anh đã thất bại, bởi vì tất cả những thứ bên ngoài kia không theo ý muốn của anh. Vô thường sẽ đến. Thành công tức là anh trở lại với con người thật của mình. Con người thật của mình là chân ngã là vô ngã. Vô ngã ta được cái gì? Vô ngã ta sẽ thấy mình là tất cả. Con ngồi đây vì các vị ngồi đó. Cha với con ai có trước? Cha với con ai có trước? Sư phụ với đệ tử ai có trước? Cha với con ai có trước? Con có trước. Mẹ với con ai có trước? Mẹ có trước. Thiệt không? Một người con gái chỉ có thể trở thành mẹ ngay khi bụng của ta bự lên. Một người con gái không thể trở thành mẹ khi không có đứa con trong bụng mình. Cái này có thì cái kia có. Không có cái nào trước sau hết. Người cha với người con cũng vậy. Phải không nè? Bác sĩ với bệnh nhân ai có trước? Không có bác sĩ. Không có bệnh nhân có bác sĩ đâu. Làm gì? Thầy với trò ai có trước? Tất cả nó là một. Nó không có hai. Vậy mà mình cứ phân biệt ta và không ta. Từ thở ta cắt ly mình với vũ trụ là từ thở mình sinh tử luân hồi triền miên. Cho nên thực tập theo Phật là thực tập vô ngã. Thực tập vô ngã là thấy mình trong tất cả. Thấy mình trong tất cả là thấy mình trong một chiếc lá. Là sao? Oxy mình thở không có lá là sao có mình? Cho nên trong mình có chiếc lá. Trong mình có oxy. Trong mình có mặt trời. Mình được làm từ những thứ không phải mình. Lấy hết mấy thứ đó ra, đừng hòng có Ngộ Phương ngồi đây. Phải không? Đó đâu phải là một triết lý. Đó là một sự thật. Và Đức Phật nói sự thật, chứ Đức Phật không nói triết lý và pháp môn. Đức Phật nói tứ diệu đế, đó là sự thật. Nói hay không nói nó vẫn vậy. Khi thấy mình là tất cả, khi thấy mình có một chiếc lá, thì chiếc lá đó là mình. Và khi mình trân trọng mình, đích thực là mình đang trân trọng tất cả. Ngồi đây, nếu có một người là Sa-di-ni hay là Sa-di, có thể khóa tu này có mặt được không? Có một máy bay nào chở một vị khách không? Cho nên mình là sự hiện diện của những thứ không phải mình. Tất cả những người còn lại tạo điều kiện cho mình biểu hiện ở đây. Như vậy mình chính là họ. Phải không? Vậy mình ngồi đây mình trân trọng với sự có mặt của mình bao nhiêu, thì người ngồi bên cạnh họ khèo mình một cái, thì mình cũng trân trọng họ bấy nhiêu. Khi trong lòng mình có niềm biết ơn với hạnh phúc, khi trong tâm của ta có yêu thương là suối nguồn ẩn trú của tình thương, thì bắt đầu tình thương đó đổ qua lời nói, ánh mắt, nghe nhìn, cử chỉ, hành động. Khi nào có? Khi ta vô ngã. Khi ta thấy được mình trong tất cả. Còn bằng không, tự ngã mình luôn là một đứa héo hon, gầy mòn, vàng úa, cô đơn và hiu quạnh. Những người bị stress nhiều đóng cửa ở một mình, quý vị cứ tưởng tượng họ đang đóng cửa và không kết nối với thế gian, không truyền thông với ai hết. Tôi như vậy á, cá kính của tôi, con người của tôi như vậy. Họ thà đau khổ, không sao, họ cần nó để giác ngộ đấy. Khi mình biết mình chính là biểu hiện của những người còn lại, không thể một người ngồi đây mà ban tổ chức có thể thực hiện được khóa tu xuất gia giao duyên này. Cho nên ngồi đi một chiếc xe đi với những hành khách khác, ta biết rằng tất cả họ là ta. Cho nên trân trọng ta bao nhiêu là trân trọng họ bấy nhiêu. Cho nên ra kia lát nữa đẩy cửa ra mà đi tìm đôi dép của mình, đôi dép của mình, và bắt đầu hướng cái tâm vào đôi dép của mình với cái hình tướng ở trong đầu và đá đôi dép không phải của mình. Wow. Mình lấy cái ta tự ngã mình đối xử với thế gian, mình là kẻ sát nhân tàn bạo. Cái lũi lũi cái đi kiếm cái là mình quên mất những thứ không phải mình vốn nó, làm cho sự xuất hiện của mình là có thể mà. Tự nhiên mình tới đây là vì sự có mặt của họ cho nên mình mới tới. Nhưng khi mà mình khởi lên cái tâm tìm những thứ của mình thì hay quăng bên hết đi, của tôi cái đó. Phải không? Lạ lùng. Tự nhiên đang nằm xuống kia rồi ai mở cái điện thoại lên chói chói con mắt. Hay tu nha. Chỉ tịnh nha. Sao có những con người không ý thức ta? Tự nhiên trong người nó trồi lên những thứ. Trồi lên không sao. Nhưng có điều mỗi lần nó trồi lên cái mình cứ đánh đồng nó là mình. bao nhiêu cơn sân một lần, một ngày tới với mình? Hàng ngàn cơn sân. Bao nhiêu cơn sân tới với đời mình? Hàng tỷ, hàng vạn lần. Và những cơn sân đó còn không? Không. Mình có mất không? Không. Vậy mà lỗi lầm của mình là cứ mỗi lần nó đến, mình cứ đánh đồng mình là nó. Một đứa trẻ bị dụ một lần, hai lần, nó không chơi lại. Nó bị dụ, nó biết nó không, bị, không chịu phỉnh nữa. Mà mình chưa chắc đã là người trưởng thành. Bởi vì cứ hoài hoài, tôi bực quá, tôi mệt quá, tôi buồn quá. Và cái tôi nào là thật đấy? Và khi những cái buồn bực đó nó đi qua thì tôi là ai? Ta chưa bao giờ bận tâm hỏi cái tôi chân thật là gì. Ta chỉ rất là giỏi cái việc đánh đồng mình với những thứ rất ảo tưởng từ bên ngoài tác động để trong tâm ta khởi lên. Mỗi con sóng nước khởi lên nó mang một sứ mệnh thiêng liêng là để cho mình biết mình là nước. Mỗi một cơn sân, một nỗi buồn, một cơn bực tới là để cho mình biết rằng nó là một cơn sóng. Và khi biết sóng, ai biết, chỉ có nước biết. Khi mình biết nó là một con sóng, ngay lập tức mình là nước. Mình biết mình nước là mình không có đánh đồng ta là sóng. Ta là nước thì nước cần sóng không? Sóng thì cần nước biểu hiện cho nước không cần sóng. Ủa vậy đời này làm gì đẹp nữa? Cảm ơn đời, nó đây mãi mãi vì gì cuộc đời mà ta biết được vui buồn. Nội dung của hai câu thơ Bùi Giang nói, ta biết được vui buồn chứ không phải ta là vui buồn. Ta vượt lên vui buồn, ta biết nó vô thường, con sống ảo. Vậy vô ngã tức là trở về với tự tánh của đại dương. Còn tự ngã là đánh đồng mình với con sống ảo tưởng của tham sân mỗi ngày. Tu không khó, nhưng khó là không chịu tu. Vậy khi mà mình ở lại với tự tánh của mình thì mình không đối xử với mình như là một con sóng. Nếu em đến với tôi bằng một con sóng thì trước sau gì chúng mình cũng tan nát như một chiếc thuyền ở trên con sóng ấy mà thôi. Phải không? Khi con sóng nổi lên thì anh hãy là phi công bay trên kia và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó, chứ đừng là chiếc thuyền trôi nổi trên nó để nó dập tan tành anh. Lựa chọn, lựa chọn. Ta có quyền lựa chọn. Hơn 1000 lần con sóng tới và ta cứ tình nguyện làm chiếc thuyền để cho nó dập tả tơi. Dập ta rồi, dập luôn cả người thương, dập luôn cả một cái hoa đang mỉm cười này. Anh hãy nhìn tôi, bao nhiêu tháng năm tôi đã quân tập biết bao nhiêu đất nước khi trời gió lửa, để một phút tôi mở con mắt ra và nở tràn đầy tình thương trong màu sắc của một cái hoa tôi dâng hiến. Nhìn tôi đi anh, hồi dẹp qua bên đi, tôi đang bực. Ta giết luôn cả vũ trụ trong phút này. Phải không? Khi ta có mặt cho mình như là tự tánh thì ta đối xử với thế gian bằng tự tánh của mình. Khi ta ngồi với người mình thương bằng tự tánh thì cơn sân của họ biểu lên, ta mỉm cười và biết đó là cơn sóng của họ thôi. Phải không? Bởi vì ta không ở lại với tự tánh của mình, cho nên ta lấy con sóng của mình và đi tạo ra sóng. Ngồi coi một bộ phim bạo động về thể xác tâm hồn là đang ngồi lấy một con sóng coi những con sóng khác. Và sóng nó thích làm như thế bởi vì nó muốn thấy những thứ giống nó để nó được cảm giác là sống còn, sống còn. Chứ mình đâu có phải là cái con sóng đó đâu. Hơn ngàn lần nó tới, hơn ngàn lần nó đi, mình vẫn còn đây. Trong kinh Lăng Già nói rằng tự tánh của mình giống như là ánh trăng dưới đáy nước. Tức là có một ánh trăng ở trên mặt nước cứ lên rồi xuống với những con sóng. Anh trần dưới đáy nước chỉ có một thứ mà thôi, là tự tánh của mình. Cái tay con xè và cái tay con nắm. Cái tay con xè nắm chứ cái tánh thấy quý vị có xè nắm đâu. Vậy mà cứ đổi thừa cái tay của con làm cho quý vị khổ. Người ta buồn, người ta bực, cảnh này, cảnh nọ, có người này, có người kia, làm cho ta sầu khổ. No. Hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Xuân Diệu nói được một sự thật của loài người. Không biết vì sao ông buồn, nhưng nếu ông tu Phật cho ông biết á, là trong tự ngã nhỏ bé của mình với vũ trụ bao la, nó cảm thấy vô vọng, nhỏ bé, yếu, vô cùng yếu đuối. Cái sợ hãi, cái đau khổ, cái buồn không tên đó, nó ở bên trong anh á, nó là tự ngã, nhỏ bé, sợ hãi, luôn ở trong cái trạng thái kháng cự, chống đối, lâm nguy với những thứ bên ngoài, không phải ta, luôn tấn công, nó luôn sợ hãi như thế. Và nếu có một đối tượng nào tới làm cho cái sân, cái buồn, cái sợ đó trồi lên, thì ngay lập tức nó sẽ nắm cái đối tượng đó và đổ thừa rằng do anh, do hoàn cảnh, do công việc, do nó. Và việc phải làm là anh thay đổi chứ không phải tôi. Khi mà có một cái ý niệm nào muốn thay đổi thế giới bên ngoài kia, thì anh phải ngay lập tức biết rằng bên trong mình cần sự thay đổi. Dời núi không được thì dời ngõ, dời ngõ không được thì dời nhà không được thì dời cái tâm. Mà thực ra dời vòng vòng chỉ cực, dời cái tâm dời lần cho khỏe. Bởi vì cái tâm mình tạo ra thế giới. Và khi thấy mình trong tất cả là tình yêu có mặt, thương yêu đích thực là vô ngã. Nơi nào có tự ngã, nơi đó vắng tình thương. Vì tự ngã là tham, tự ngã là trung tâm của vũ trụ, tự ngã là cái vòng quay của quỹ đạo á, tự ngã là năm chấm á, thì mọi thứ bên ngoài kia là sắc. Về đây với tôi của tôi, những thấy không phải tôi, ê, một thế giới khác. Ngã là tham, vô ngã là thương. Nơi nào có tham, nơi đó không có thương, và ngược lại ánh sáng với bóng tối không bao giờ một lần xuất hiện. Khi mình sân, mình nghĩ rằng sân là xấu, và mình phải đạt một cái không phải xấu được gọi là tốt, ở không phải ở đây, ở đâu, ở tương lai. Mình cứ làm hoài như vậy, cho nên khi người ta tát cho mặt mình một cái là Chúa Giêsu nói con ơi đưa mặt kia cho anh tát luôn. Chúa Giêsu là bậc vĩ đại đó, ông là người giác ngộ á, theo con nghĩ như vậy. Bởi vì tát luôn cái kia đi thì anh phải vô ngã mới đưa cho người ta tát được. Cái tự ngã này bị tát, quân tử sao trả thù 10 năm chưa muộn. Im ở trên nguy hiểm, không tát lại thì cũng đợi đó nhân con rồi biết tay. Thực tập theo Phật là thực tập vô ngã. Thực tập vô ngã ở đâu? Tìm một vị thiền sư đắc đạo, vào một rừng thiền nào đó, lánh xa lên núi rừng, hay tìm kiếm trong sách vở điển chướng. Ta không thể tìm Phật trong sách vở, ta cũng không thể tìm Phật trong núi rừng. Ngoài ta không có Phật. Vậy ta là cái gì? Cái Phật đích thực trong ta là cái gì? Chính là buồn lầy tham sân si đó. Biết mình đang mơ là lúc đó mình phải tỉnh, mình mới biết. Biết cái lưng cong lùi bụi thẳng. Cho nên biết mình cong là mình là mình thẳng liền. Cái cong với cái biết đó, cùng một lúc lập tức nó thẳng liền. Như vậy Đức Thế Tôn á, là tình yêu đầu, và nó là tình yêu cuối. Vì Đức Thế Tôn chính là sự tỉnh thức. Tỉnh thức chính là vô ngã. Tỉnh thức ở đâu? Ở phút giây này con đang nói, cái vị đang nghe. Không có người nói và không có người nghe, chỉ có cái nói và chỉ có cái nghe. Nếu như có một người nói thì cái thông tin này phải được đúng. Nếu có một người nghe thì hình như anh đang nói sai nói đúng, bởi vì tôi lấy những kiến thức học hành của tôi đem so đo và phán xét. Vậy nếu muốn khổ thì xin cho tôi một chút khổ, cứ khổ đi em. Vì khổ là cần thiết để một ngày nào đủ độ khổ em sẽ giác ngộ. Và nếu đã đủ khổ rồi thì ta không đối xử với mình bằng cái tự ngã để giết mình và giết luôn cả thế gian. Cái con đang nói là hạnh phúc bình an vô sự khi mình thực tập vô ngã. Nằm xuống, nếu có một người bên cạnh đang mở điện thoại, đang ngáy khò khò, thì vô ngã là gì? Lúc này thực tập vô ngã cách sao? Hay dẹp điện thoại đây à, phải không? Hay gọi điện cho quản chúng xuống xử lý vụ này. Hay thấy một người nó mà đứng ở ngoài kia sao lâu quá, vì bấy nhiêu người đây mà sao vô cái nhà vệ sinh lâu dữ. Bực bội cái bà này đây vệ sinh sao lâu dữ. Thực tập vô ngã ngay trong lúc đó, thấy cơn sân và cơn bực của mình. Bởi vì sân là một chập tâm, là một tâm sở. Và tâm sở đó nó bị đánh đồng với cái ta tự ngã, và nó sai khiến mắt tai mũi lưỡi của mình làm theo nó. Lúc đó mình không phải con người nữa, mình là được cái suy nghĩ sân hận nó mượn hình hài của mình như là một con người để nó đi mà thôi. Và hàng ngày bao nhiêu lần mình là con người? Nếu mình không tỉnh thức thì ít lắm, chỉ là một nửa mà thôi. Con vật á, nó không có tự ngã, cho nên chửi nó không khổ. Nhưng con người á, là sống trong cái tự ngã lúc nào cũng khổ. Nhưng con vật nó không biết nó không có tự ngã. Nhưng cái hơn con người, hơn những con vật là nó biết nó có tự ngã. Và nếu thà làm con vật không có tự ngã sướng hơn là người sống ở, là con người biết mình có tự ngã, hoặc là không biết mình có tự ngã, hoặc là đánh đồng mình tự ngã là có thật. Bởi vì coi mình là tự ngã thì khổ đau miết, chửi con chó nó không khổ, mà mình chửi một con người nó khổ. Con chó nó chỉ ở với mình vài ở bữa, mình đi 10 năm nó nhớ ơn mình về nó vui. Nhưng mà mình đá nó một cái 5 phút sau lại mừng lại. Mà mình cho mình nuôi người ta 10 năm mà mình quạt người ta một câu về, chuyện này ngược lại đấy. Vì ai làm điều đó tự ngã đấy. Như vậy một con người đích thực á, phải biết mình có tự ngã. Và nếu con vật không có tự ngã, loài người vô minh thì ở trong tự ngã, thì kẻ giác ngộ và người đang đi trên con đường giác ngộ là vượt lên trên tự ngã, không đánh đồng mình với một cơn sân tham và si. Bởi vì hơn 1000 lần nó đã đến, hơn 1000 lần nó đã đi, và mắc quá gì mà mình cứ là nơi nương trú của nó. Hãy chuyển hóa nó chứ đừng là nó. Chuyển hóa bằng cách nào? Giờ con nói tới chuyện phương pháp để có mặt, để ở lại với phút giây hiện tại, để tỉnh thức và để vô ngã. Thế gian này là khổ. Có một vị thầy mang tên là Khổ. Nó là thầy nha, vì thầy là đau khổ thì người đó bắt đầu giác ngộ đấy. Người đó bắt đầu tìm một vị thầy thứ hai tên là Thích Ca Mâu Ni và bắt đầu học đạo, giữ giới, nghe pháp, bởi vì người ta đã biết rằng người này đã khổ, người này là con của đất này, người này nguyên là một con người, anh ta khổ và anh ta tìm ra con đường giác ngộ. Và bây giờ ta tìm anh bởi vì ta đã khổ và ta cần anh ta. Cho nên khi ta lạy anh ta, không phải là lạy cái hình tướng ảo tưởng bên ngoài này, mà trong thâm tâm của ta có một sự khâm phục vô cùng rằng Ngài là hiện thân của chính tự tánh của ta. Ta thấy được ta qua Ngài. Và quý vị chắp tay, quý vị lạy một ông thầy, quý vị đang lạy ai? Lạy ai? Quý vị đang lạy chính quý vị đấy. Thử ông thầy mà tung tăng như là một thằng cô hồn, quý vị lạy không? Không. Cho nên thấy một cái gì đó ngoài biểu hiện của sự thanh tịnh, bình an và lặng lẽ, là tự nhiên tự tánh của mình nó có đối tượng để nó hiện ra. Và lúc đó mình chắp tay cung kính, không phải mình cung kính gì đối tượng bên ngoài đâu, mà tự tánh của mình đang hiện về đấy. Cho nên mình luôn đi trên con đường đi về và luôn thấy mình được biểu hiện qua bên ngoài kia. Đó là cách mình thực tập. Ví dụ đây là cái binh, cả cái phòng đây tối, con bật cái pin con chiếu vào cái hoa thì ánh sáng của cái pin là cái hoa. Con chiếu qua sư cô này thì ánh sáng của cái pin là sư cô. Con chiếu vào cái chuông thì ánh sáng của cái pin là cái chuông. Những đối tượng bên ngoài là biểu hiện của ánh sáng của cái pin, phải không? Phải không? Các vị có hiểu chỗ này không? Nếu mà mình ở lại được với ánh sáng thì mình ở lại được với tự tánh, mình ở lại được với cái vô ngã và sự tỉnh thức ở mỗi phút giây. Còn mà mình ở lại với cái hoa, với cái chuông, với một đối tượng bên ngoài là mình cứ luôn liên tục thay đổi, trôi nổi như một con sóng, và đó được gọi là sinh tử. Vậy muốn chấm hết sinh tử không thể ngoài phút giây này mà có. Ta phải ở lại với một cơn sân. Đừng cho cơn sân là xấu, đừng cho cơn tham là xấu, đừng cho ngồi thiền xuống mà nhiều cái tưởng, nhiều cái cảm xúc, nhiều cái mỏi mệt là xấu. Bởi vì anh cố tình muốn định thì những thứ ồn ào là ngăn cản của anh. Anh cố tình thiền thì những thứ nào không phải thiền là ngăn cản của anh. Anh cố tình tu thì những thứ không phải tu là ngăn cản của anh. Anh đừng tạo ra nhị nguyên đối đãi hai bên nếu anh không muốn rắc rối. Ví dụ như con có một nỗi buồn, một cơn sân, một sự đụng chạm ở đó bên ngoài, thì cách của con làm là nhìn thẳng vào cơn tham, nhìn thẳng vào cái cơn si mê hay sân hận này. Bởi vì ngay lập tức mê là bóng tối và nhìn vào là ánh sáng có mặt, thì bóng tối lập tức được thay thế bởi ánh sáng. Cái tâm mình ngay lúc đó được gọi là, nếu một tâm sân mình đang ở đây thì tâm mình là đang nhậm trì tự tánh sân. Lấy cái biết nhìn thẳng vào thì ngay lập tức nhậm trì tự tánh biết. Như vậy đó gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Kiến tánh là kiến gì? Kiến ngay cái tánh thật của cơn sân. Chứ đừng có ngoài cơn sân mà đi tìm một ông Phật. Mình cho rằng sân là xấu, trong mình đang có cái sân. Và mình lập ra một cái không sân cho nó tốt ở đâu? Ở tương lai. Khi mà hai điểm có mặt thì thời gian có mặt. Việc của mình làm là chạy thiệt nhanh ra khỏi cái sân này để đạt cái không sân ở kia. Và phút giây này là một sự kháng cự. Phải không? Luôn kháng cự. Luôn đẩy mình ra khỏi phút giây này. Bởi vì phút giây này là phút giây của đau khổ, của bực bội, của chưa đầy đủ, của mệt mỏi. Dù đó là ngồi thiền hay tụng kinh, mình luôn có một cái trạng thái khổ trong con người mình, cho nên Đức Phật gọi là khổ. Và kháng cự lại cái trạng thái khổ đó được gọi là khổ khổ. Mình không chịu ở lại với cái trạng thái xả niệm thanh tịnh, hay là một trạng thái xả bình thường. Cái trạng thái xả bình thường đó nó chán phèo à, nó không có gì lên xuống hết trơn. Thà một phút hy hoàng rồi chợt tắt. Nó ở đó nó không có lên lên xuống xuống, nó cảm thấy buồn bèo chán phèo. Thì anh cứ lên xuống đi. Tôi biết anh đang cần khổ để giác ngộ. Khổ đau là cần thiết cho đến khi nào anh không cần nó nữa. Ok, anh cứ đi con đường của anh. Nhưng khi anh đã sẵn sàng giác ngộ thì anh hãy ở lại với cái tự tánh của mỗi phút giây mình. Thời gian là gì? Thời gian là thuộc tính của tự ngã. Con nói thời gian tâm lý nha, do không đó, thời gian của đồng hồ. Ngồi trong tù là một ngày, mà một năm mà ở ngoài đời mà thất tình cũng giống như vậy. Cho nên mình phải nhận dạng ra những thuộc tính của tự ngã thì mình mới có thể thấy nó. Ví dụ như một con người siêng năng nè, tôi siêng năng lắm á, có một cái tôi sở hữu cái siêng năng, và có những cái không tôi không sở hữu nó được gọi là làm biếng. Tôi là người làm biếng á, tôi là người tu hành và tôi không phải là người tu hành. Tôi là tốt, tôi là xấu, và thông thường sao cuộc đời cái gì xấu xảy ra với tôi, và suy nghĩ đó nó ở trong đầu, và nó, cái suy nghĩ đó đi kiếm những cái xấu để nó gom về, cố gắng chứng minh mình đúng. Cái gì xấu là xảy ra cuộc đời tôi lạ kỳ, và mình đi cố gắng chứng minh rằng mình đúng, cho nên cái gì xấu là mình lượm về, phải không? Và nó tạo ra một nhân cách, và ai đụng đến nhân cách đó là đụng đến cái ta. Và một con người chưa bao giờ thoát khỏi quá khứ của họ mà nhìn thực tại hết. Bữa con ở bên Thái, con đang ngồi thiền ở dưới cái tầng hầm, thì ở trên khách du lịch người ta tới cái chỗ đó tham quan mà ta nhìn tới một thành phố nhỏ sát với Lào, người ta nói ô kia là Chong Met nè, Chong Met tức là cái tên của một cái phố nhỏ đó, thì con mới đọc lên bốn câu thơ thế này: xin đừng giết mùa xuân bằng tên gọi, vì hoa mai là cả một tình yêu. Xin đừng gọi hoàng hôn là buổi chiều, vì ở đó sợi nắng hồng đẹp lắm. Khi mà mình đặt tên, gọi danh cho mọi thứ, thì lúc đó mọi thứ chỉ còn lại khái niệm của tên gọi trong đầu mình, và nó đã chết mất. Phải không? Giờ quý vị nhắm mắt lại đi, giơ cái tay lên như thế này giùm con đi, con nói thật, có làm đi mà. Nhắm mắt lại và lấy các ngón tay dò vào nhau. Quý vị có phải lấy con mắt để thấy cái tay mình và biết nó ở đó không? Hay quý vị chỉ cần cảm nhận sự sống của nó bằng cách như thế này, bằng sự cảm thọ? Dạ con cảm ơn quý vị. Như vậy ta chưa bao giờ thấy bằng con mắt này của quá khứ. Như vậy ta chưa bao giờ sống bằng con mắt này của tự ngã. Hãy sống bằng cách ở lại với cảm thọ của mình, trực diện với thực tại hiện tiền mà thôi. Như vậy cách của chúng ta tu là vô ngã. Vô ngã là ở đây và bây giờ, trọn vẹn với những thứ đang diễn ra trong thực tại, dù đó là một cơn sân hay dù đó là một suy nghĩ. Cảm xúc và suy nghĩ là những biểu hiện bình thường, không có tốt xấu gì cả. Không có suy nghĩ nào xấu, cũng không có suy nghĩ nào tốt. Việc của mình làm là đừng đánh đồng mình với nó. Bây giờ hơn 1000 lần nó đã đến, hơn 1000 lần nó đã đi, và mình chưa bao giờ thêm bớt. Cho nên mới gọi là bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm trong kinh Bát Nhã nói. Đó là nói đến cái tự tánh. Mà kinh Bát Nhã nó là tự tánh hóa ra từ cái, tức là lý hóa ra từ cái sự của bảy kinh tứ niệm xứ. Đức Phật nói là thân mỗi thì biết thân mỗi, tâm mệt thì biết tâm mệt, tâm buồn thì biết tâm buồn, thân thọ tâm pháp, tâm như thế nào thì biết như thế đó. Ví dụ như tâm đang sân thì biết tâm đang sân, quán thân đến thân, quán thọ đến thọ, quán pháp đến pháp, quán thân thọ tâm pháp, chứ không phải là quán cái thân này của tôi. Đức Phật nói là quán thân đến thân, tức là thấy cái thân là cái thân. Quán cái tâm đến tâm, tức là thấy tâm sân là tâm sân, chứ đừng có thấy tâm sân là của tôi. Đừng có thấy tâm sân là thật. Tại sao mình ngồi thiền kia mũi nó cắn cái mình gãi? Ngứa. Tại sao ngứa là gãi? Tại sao khó chịu là gãi? Gãi là một phản ứng. Phản ứng là một kết quả. Kết quả thì phải có nguyên nhân. Nguyên nhân đó đến từ trong đầu của mình. Một sai lầm suy nghĩ rằng ô con học Phật vô thường, vô thường, vô thường là với sông hà đại địa non nước mây trời, cái gì cũng vô thường hết, chứ có cái ngứa này là con không tin nổi nó vô thường thôi. Cái suy nghĩ đó nó làm cho mình lầm lạc là nó có thật, và đưa tay xuống gài. Và mình đã phản ứng như vậy với tất cả những hành động hàng ngày của mình trong đời sống. Mình tưởng nó thật và chưa bao giờ ở lại với nó để quan sát nó sinh như thế nào, nó kéo dài một chút như thế nào và nó diệt đi như thế nào. Cho nên chưa hành thiền thì chưa hiểu thế nào là Đức Phật nói về vô thường đó. Thì mình phải đi ngược lại với cái suy nghĩ đó. Mình phải có chánh kiến rằng để ta coi thử cái ngứa này bao lâu, để ta coi thử cái mỏi này bao lâu. Em mỏi về điều kiện, ta không mời em đến thì ta nhìn một chập em cũng sẽ đi. Cái nhức vai, cái mỏi chân, bao nhiêu cảm xúc ùa về, bao nhiêu khó chịu, hối tiếc, lo lắng ùa về, ta cứ để coi thứ em ở lại với ta bao lâu. Hãy đủ bản lĩnh và làm điều đó. Và đó chỉ là con đường duy nhất, chứ không còn đường nào khác. Con đường đó là con đường tứ niệm xứ. Hồi sáng Sư Chánh có nói ở trong kinh đó, chỉ có một con đường thôi, đó là trực chỉ nhân tâm. Chỉ vào cái tâm của mình, nhậm trì cái tâm của mình lúc đó là cái tâm gì, nhìn thẳng vào nó, đừng loại trừ nó. Loại trừ một con quỷ là mình phải trở thành con quỷ thứ hai. Đừng chạy trốn nó, chạy trốn nó là một sợ hãi. Sợ hãi là tên gọi khác của sân hận. nhìn thẳng vào nó. Cho nên Đức Phật mới dạy đệ tử là hãy vào, ai mà sợ ma là vào nhà mã ngồi. Bởi vì có cơ hội nhìn thẳng vào cái sợ. Cái sợ không phải do ma, mà do mình có cái sợ. Và ma là đối tượng để cái sợ biểu hiện lên. Vấn đề của mình là bám vào nó và đổ thừa nó. Không sợ ma thì sợ mất người yêu. Hai cái sợ giống nhau. Và luôn sống trong tình trạng sợ. Chừng nào anh hết sợ anh mới sống. Hết tham, hết sân cũng giống như vậy. Cho nên ở trong mình có tham sân, chứ không phải bên ngoài kia tham sân đổ vào. Chừng nào trong tham sân lúc này còn thì vắng bóng thương yêu. Vắng bóng thương yêu thì dạ thương tôi nhanh anh, dạ thương tôi nhanh em. Đi cầu thương yêu từ bên ngoài để đổ vào con tim héo mòn của tự ngã đây. Thì giờ tu hành là làm ngược lại. Không phải tu hành đầu tròn áo vuông. Tu hành là muốn hạnh phúc đích thực ấy. Người đời có muốn hạnh phúc không? Tất cả chúng ta đang đi về ngôi nhà hạnh phúc. Thì muốn hạnh phúc đích thực, không còn cách nào khác là phải muốn cho đi yêu thương thì mình phải là nơi trú ẩn của thương yêu. Anh không bao giờ cho được, có được những gì anh không cho đi hết. Anh không thể lấy được những gì mà anh chưa bao giờ cho đi. Anh hãy cho đi, rồi anh biết anh đã có nó rồi. Tôi nghèo lắm, tôi không cho được gì đâu. Hey, của cải là để cho cái lòng từ bi của anh nó bỏ vào đó và nó cho đi. Chứ không phải vấn đề là anh có tiền hay vật chất. Thì khi mà anh có lòng muốn cho đi thì bất kỳ một cái hoa anh cũng có thể làm phương tiện để bỏ cái sự thương yêu của anh vào và anh cho nó. Quý vị hiểu không? Như vậy, không phải đợi đến có tiền, sở hữu, vật chất mình mới cho đi. Như vậy, thử một lần cho đi, ta đã biết rằng ta đã có tình thương và rộng lượng. Hãy cho đi để biết rằng mình đã có tất cả. Và anh nên nhớ rằng ta không thể có được những gì mà ta chưa bao giờ cho đi. Ta luôn khao khát, khao khát. Và nếu anh muốn có, anh sẽ mất những gì anh có. Đó, chúng ta trên đời này cái gì mà chúng ta có mà nó không mất. Mất tất cả rồi ta sẽ có tất cả. Con ở trong Thái, ở trong một cái rừng thiền rất là sâu, vô trong núi. Bữa đó nói chuyện với ông sư trụ trì xong, cái ông sư cũng ngồi, ông nói coi chừng á, đừng có đốt lửa gần cu tị, nó cháy. Bên đầu vừa về cái nó thấy cái một đám lửa rất lớn, rồi là chắc hết rồi. Lúc đó có một cơn sợ trong lòng con, chắc hết rồi. Thì con chạy qua khỏi cái đồi núi, có thể nó cháy đúng cái cụ tị mình. Và bao nhiêu thứ của con có bên ngoài nó cháy sạch. Sách vở, laptop, giấy tờ, nó cháy không còn một cái gì hết. Chỉ còn bộ đồ dính thân. Lúc đứng chứng kiến cảnh cháy của nó, con có thấy bao nhiêu thứ của ngày xưa mình tích lũy. Không còn, không còn. Mất mà ở trong cái tầm tay mình không thể nắm lấy. Con quan sát cái tâm mình, quan sát cái tâm mình. Và con thấy rằng cảm ơn, cảm ơn. Nếu con không bỏ nó bỏ con giây phút đó là thê lương, thê lương. Nếu mình không từ bỏ thì cuộc đời sẽ từ bỏ mình. Nếu mình không buông thì nó sẽ buông mình. Mình tìm đến cái chết thì mình không khổ. Mà cái chết tìm đến mình là ngược lại đấy. Khổ tan tành, tan tành. Nhờ cơn cháy đó con mới lủi lủi về đây nè. Bởi vì nó có passport đâu, phải lên làm lại và nó đuổi về nước. Con thấy cái chứng minh nhân dân nó cháy. Chứng minh nhân dân. Tôi là tên này nè. Tôi là cái này nè. Khi anh là cái gì đó thì anh chết mất rồi. Anh không là gì cả thì anh là tất cả. Anh mất hết đi thì là anh sẽ có tất cả. Anh hay là tất cả thì anh không mất gì cả. Mà anh có tất cả thì anh sẽ mất tất cả. Anh sẽ có những gì anh mất. Khi ta ngồi đây, chiếc lá cái hoa này nó là ta. cả cái chùa này nó là ta. Ta không phải cái thân xác này. Ta là bên trong nội dung con người mình á. Còn cái thân xác này là hoàn cảnh chỉ cho cái nội dung đó được biểu hiện mà thôi. Phải không? Ta không phải là cái nhà kia, cái xe đó, cái số lương đó, cái con người bên ngoài, người thương, người tình, người ghét gì đó. Tất cả những thứ đó là cái xác, cái môi trường để cho cái nội dung bên trong ta biểu hiện. Nhưng cái lỗi lầm của ta là luôn đánh đồng mình qua những thứ đó. Cái của mình tìm kiếm là luôn vật chất bên ngoài, con người hay vật chất, để cho ta có một cái gì đó khác khác với bây giờ. Bây giờ ta không hạnh phúc được. Bây giờ ta chưa có thật sự bình an, chưa tu được, chưa hạnh phúc được. Ta phải cần làm một cái điều A, điều B nào đó. Có một cái xe, một số lương, hay là phải chuyển đổi, phải làm một cái gì đó với người đó hay với vật đó, đạt một cái gì đó mà ta chưa đạt. Từ lúc nhỏ, ta lớn lên, ta đi học, ta có bằng cấp, ta có công việc lương hướng. Ta muốn hơn một lần và ta đạt được hơn một lần những thứ muốn đó. Và ta đã mặc được một bộ đồ có thể là hàng hiệu, cả triệu, dài 30 triệu. Ta muốn một cái điều gì đó từ cái bộ đồ đó, đúng không nào? Ta muốn một sự thay đổi nào đó từ cái bên trong đang héo hon này. Bận bộ đồ 100 triệu lên có gì thay đổi không? Không có gì thay đổi hết. Xây một cái nhà cho bự là ta muốn một cái gì đó. Ta muốn ta có một cái khác khác gì khi ta ở trong cái nhà đó. Ở trong cái nhà nó có gì thay đổi không? Không. Lạ. Ta làm hoài như vậy với tất cả những thứ bên ngoài kia mà ta không thấy rằng nó chả đem đến sự thay đổi gì hết. Ta vẫn thấy thiếu thiếu một cái năng lượng sống nào đó, cho nên có một nỗi buồn không tên là ta buồn, không hiểu vì sao ta buồn. Thì bây giờ tu là làm ngược lại. Bởi vì nó thiếu cái năng lượng sống trong người, nó thiếu sự có mặt, nó thiếu đi chánh niệm, nó thiếu đi tình yêu trong tim anh đấy. Với bây giờ người mê là đi tìm những thứ thay đổi bên ngoài để thay đổi cái đau khổ, cái thiếu thốn bên trong. Thì bây giờ người tỉnh là hãy làm ngược lại. 2/3 cuộc đời của anh là anh kiếm tình, kiếm danh, kiếm tiền để làm một sự thay đổi. Nhưng cuối cùng nó không thay đổi mà anh lại dành 1/3 còn lại cuộc đời để mà bảo vệ nó là đời anh hết luôn. Tỉnh thức tức là anh hãy đầu tư sớm đi vào sự có mặt nè. Đừng cái đầu tư vào những thứ bên ngoài. Anh mà không có khả năng có mặt là nó ở xung quanh anh, tiền tài đủ thứ người thương hết. Anh có mặt thì những thứ đó là xác chết. Phải không? Thượng đế mà làm sao tạo ra được thiên đường cho một xác chết? Thì thượng đế cũng không thể tạo ra một địa ngục cho một người đang tỉnh thức được đâu. Nên mình có quyền chọn lựa. Mình đầu tư vào sự tỉnh thức càng sớm càng có tốt. Đầu tư vào chánh niệm và sự có mặt hơn là đầu tư vào bên ngoài. Đầu tư nó bằng cách ăn là biết mình ăn, biết buồn thì biết mình buồn, biết nhìn thì biết mình nhìn, biết nói thì biết mình nói, biết chạm thì biết mình chạm, biết mọi thứ ở trong cái biết. Thì mình đang biến tất cả những tham sân si giận hờn buồn vui của ngoại cảnh kia thành bất thối Bồ Tát vi bạn lữ trên con đường phát triển tâm linh của mình. Bởi vì tất cả những thứ đó đến để cho mình nhận ra mình là nước, là đại dương chứ không phải là con sống. Như vậy thay vì nó tới để dạy mình một bài học và làm lớn lên cái biết của mình, trước khi nó đi thì mình lại oán hờn trách móc nó. Vũ trụ này thương yêu ta bằng một tình yêu vô điều kiện, cho đi không muốn nhận lại, và mình đối đãi một cách bất công và oán thù rằng trách móc vũ trụ kia, trách móc tất cả những thứ bên ngoài kia một cách đau đớn. Nếu mà mình thật sự dấn thân đi con đường tâm linh rồi thì mình cảm ơn tất cả những gì đến, bởi vì nó là sứ giả của sự giác ngộ. Một con sóng trồi lên là để chi? Để mình biết mình là nước. Vậy mà mình cứ đổ thừa nó sống là ác, sống là ác, sống là ác, sống là dở, sống là tệ. Nó đến với mình là mình cảm ơn nó, bởi vì nhờ nó mà mình thấy được mình. Quý vị thấy một ông thầy đâu phải đâu, quý vị lạy ông thầy đâu phải đâu, quý vị thấy quý vị qua ông thầy, quý vị lạy quý vị qua ông thầy, đó là quý vị thấy cái tốt. Còn cái xấu sờ sờ cuộc đời kia là đau khổ, đó cũng là thầy thấy được họ biểu hiện giùm cho mình đấy, phải không? Mình ở trong điều kiện đó, hoàn cảnh đó, mình sẽ biểu hiện y chang như vậy. Như vậy họ xấu hay tốt cũng là những ông thầy tâm linh để cho mình trở về với tự tánh. không khen chê, không phán xét, không đúng sai, không nhị nguyên, đôi đầu, đối đãi. Để làm được như vậy thì không còn cách nào khác là phải thực sự dụng công và chân thành với mình đã quá mệt mỏi trên con đường sinh tử luân hồi. Mà cách mà mình phải hiểu đó là những cơn sóng của cảm xúc và suy nghĩ không phải mình. Thấy những cơn sóng và suy nghĩ không phải mình. Rồi, thấy đừng đánh đồng và buông. Ba thứ đó. Thấy cơn sân, đừng cho cơn sân là mình. Buông cơn sân ra xuống. Thấy một cơn vui. Cơn vui đó không phải mình, đừng nói tôi vui. Vui là một chập tâm, tới rồi đi. Và ở lại với chập tâm đó, mọi thứ sẽ hết. Làm như vậy, quý vị sẽ có được một sự thay đổi rất tuyệt vời. Đó không phải là lời con nói, đó là lời kinh tứ niệm xứ mà Phật dạy. Có một con đường duy nhất, ở lại với nó. Đường xứ tức dân, những gì thực tại sờ nắm được này, đó là thực tại đấy. Đừng có tưởng ra những gì ở trong đầu. Quá khứ là gì? Ngoài suy nghĩ có quá khứ không? Không có quá khứ. Tương lai là gì? Ngoài suy nghĩ có tương lai không? Không. Tương lai với quá khứ chính là suy nghĩ. Vậy ngồi đó mà lầm bầm, tức là ngồi đó quá khứ và tương lai. Và những gì đang là ở đây có cần mở miệng nói không? Không. Tâm mở miệng nói với những gì không đang ở đây. Cái ngăn trở lớn nhất của hạnh phúc đó là muốn hạnh phúc lớn hơn. Hãy hạnh phúc ở đây và bây giờ. Thì mình là món quà đẹp nhất để dâng hiến cho đời. Bằng sự bình an và tình thương có mặt ở trong con tim mình. Hãy là tình thương là nơi trú ẩn của con tim để lấy nó và đối đãi với thế giới. Bởi vì vũ trụ đang cho mình bằng tình yêu không điều kiện đó. Con không biết phải hết giờ không ạ? Phật, con chân thành cảm ơn sự lắng nghe của chư vị.
Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.